Quả báo của sự sát sanh là đoạn mạng. Lúc còn trẻ tôi chưa học Phật cũng ưa ăn thịt. Nghiệp tôi tạo nặng hơn rất nhiều người. Do thời kháng chiến chống Nhật, tôi thường đi săn bắn. Sau khi đọc kinh Địa Tạng, tôi rất sợ hãi, thật sự lo sợ, nên bắt đầu ăn chay trường, chẳng dám ăn thịt nữa. Tự biết tội mình đã tạo rất nặng. Lúc nhỏ vô tri, cha tôi ưa thích săn bắn, nên chúng tôi thường theo ông lên núi săn bắn. Mỗi ngày đều đem những con vật bắn được về nhà. Tôi đã săn bắn 3 năm. 16 tuổi bắt đầu săn bắn, 17, 18, 19 tuổi. Cho nên tôi bắn súng hầu như là trúng 100%, chẳng cần phải nhắm. Tôi có bản lãnh này. Mỗi ngày tối thiểu là bắn 20 viên đạn. Lúc chẳng đi săn thì cũng luyện tập bắn súng. Cha tôi là một người lính. Lúc đó nhằm thời chiến tranh với Nhật, ông ta quản lý về khí giới, quản lý những súng ống này. Thế nên ở nhà tôi có rất nhiều súng. Cơ hội tạo nghiệp. Mỗi ngày đều luyện tập. Con nít có đứa nào không thích chơi với súng ống? Chúng tôi chơi súng thiệt. Bắn súng rất chính xác là do mỗi ngày luyện tập nên. Mà không luyện đâu có được, phải luyện chứ. Chuyện gì cũng là một môn thâm nhập. Tập luyện trong một thời gian dài, cho nên tài bắn súng của tôi rất giỏi. Nhưng nghiệp tạo cũng rất nặng. Lúc đó còn chưa hiểu biết. Sau đại học Phật đọc kinh Địa Tạng, đọc đến lông tóc dựng đứng. Nhìn thấy cảnh từ lúc cha tôi chết giống y như kinh đã nói. Lúc cha tôi chết, ông phát bệnh điên cuồng. Nhìn thấy núi bèn chạy lên núi, nhìn thấy sông bèn nhảy xuống sông, hoàn toàn giống y như lời nói trong kinh. Đây là cảnh tôi đích thân nhìn thấy. Chúng tôi lên núi để săn bắn thú rừng. Chúng tôi dùng thuốc nổ màu vàng để giết cá trong sông. Mỗi lần nổ như vậy là cả ngàn cái dạng con cá đều bị nổ chết trôi lên mặt nước. Bạn nói tội nghiệp này nặng bao nhiêu? Săn bắn săn thú thì còn ít, chứ dùng thuốc nổ để giết cá thì quá nhiều. Chúng tôi thường làm những chuyện này. Biết được tội nghiệp này nặng vô cùng. Quả báo của sự sát sanh là đoạn mạng. Cha tôi mới 45 tuổi thì qua đời. Sau này tôi học Phật, người ta coi bói cho tôi, nói mạng tôi sống chẳng qua 45 tuổi. Tôi rất tin. Thế nên tôi học Phật rất tinh tấn, vì mạng sống đã được định tới 45 tuổi thôi. Đến năm 45 tuổi tôi bị bệnh nặng, bệnh hơn một tháng. Tôi chẳng đi coi bác sĩ, chẳng uống thuốc, vì trong tâm nghĩ rằng mạng sắp hết rồi. Bác sĩ có thể chữa bệnh chứ chẳng thể chữa mạng. Bởi thế nên trong suốt cả tháng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm được một tháng thì bệnh tự nhiên hết. Sau này có một năm nọ, tại Pháp hội Dân Dương ở Đài Loan, tôi gặp Phật Sống Cam Châu. Ông là một người bạn cũ của tôi. Gặp tôi xong, ông rất hoan hỷ và nói: mấy năm nay thầy giảng kinh thuyết pháp công đức rất lớn. Thầy vốn chẳng có phước báo mà còn đoản mạng. Bây giờ không những thầy có phước báo mà còn sống lâu nữa, đều là nhờ quan pháp lợi sanh, nên phước báo hiện tiền. Tôi chẳng cầu sống lâu, vì hiểu rõ giác ngộ rồi chẳng vì mình nữa, hết thảy đều vì Phật pháp, vì chúng sanh, nên có được cảm ứng. Đối với bản thân tôi bất cứ lúc nào cũng muốn ra đi. Tôi chẳng lưu luyến gì với thế gian này. Thân thể lưu lại thế gian này là phước của chúng sanh. Chúng sanh cần, Phật pháp cần, nên lưu lại thêm vài ngày. Khi nào chúng sanh không cần nữa, Phật pháp cũng không cần nữa, thì tôi sẽ ra đi lập tức, chẳng lưu luyến gì. Đây là tâm trạng và thái độ hiện nay của tôi. Tôi rất hoan hỷ sớm một ngày đến cực lạc thế giới thân cận A Di Đà Phật. Đây là kể chuyện tạo nghiệp thọ báo. Nếu tôi chẳng học Phật thì chắc chắn cũng thọ báo trong địa ngục. Chẳng có lời gì để nói. Nghiệp duyên của mình ở nơi đó, sanh tử nghiệp duyên quả báo tự thọ. Việc này làm sao chạy trốn nổi. Mẹ của cô Quang Mục chỉ vì ham ăn. Chúng tôi không những ham ăn, còn tạo nghiệp sát sanh, sát hại quá nhiều.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.